nhân sơ và thế tôn nhân tâm đành lễ chánh pháp do bậc thiện hiến hiện thực hiện thiện đến thế chư nghĩa vừa ngoài thời gian hiện lên lớn thượng nghĩ là thân chư nhớ tâm đành lễ chánh pháp đệ tử thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như lý hành chân chánh lành gồm bốn đôi tam vị đáng nhớ về phẩm tặng phẩm thế phẩm kính lễ và phước nghĩa vô thượng trong đời.
Dương sáng vô tận.
gần chân ta cuốn lên cao cường hiếu thần trên nền chăm sông bờ ta có sông bằng nghệ thương thiện ta cuốn lên cao cường bố thế hành đúng pháp dương minh hàng nguyên của mình đi không nói lầm là cuốn lên cao cường xa lý tâm địa mát tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi thân công thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng yêu kiến ta môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống tam hành thấy được vị thánh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời
tấn công đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tôi cần nơi được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không tín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 8 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Thất mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 11 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản 63 kinh Cúng Tụng tiếp theo hai pháp tư duy lực và tu tập lực sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp với chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bức tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 21 tháng 8 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài Phật học cơ bản trường bộ kinh, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ xin mời Thiết Lăng và Nguyệt lên đọc chánh văn của bài hôm nay ạ. Xin mời Thiết Lăng và Nguyệt ạ.
Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp Brahma, Phật học cơ bản, trích từ trường bộ kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh số 33, kinh Phóng Tụng tiếp theo. Bài học thứ 21, tư duy lực và tu tập lực. Hai pháp. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc. Thứ hai, vô minh và hữu ái. Thứ ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Thứ tư, vô tàm và vô quý. Thứ năm, tàm và quý. Thứ sáu, ác ngôn và ác hữu. Thứ bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Thứ tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Thứ chín, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo. Thứ mười, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Thứ mười một, xứ thiện xảo và dương khởi thiện xảo. Thứ mười hai, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. Thứ mười ba, chánh trực và liêm sĩ. Thứ mười bốn, kham nhẫn và nhu hòa. Thứ mười lăm, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. Thứ 16, vô hại và từ ái. Thứ 17, thất niệm và bất chánh, thất niệm và bất chánh tri. Thứ 18, chánh niệm và tỉnh giác. Thứ 19, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. Thứ 20, các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. Thứ 21, tư duy lực và tu tập lực. Thứ 22, niệm lực và định lực. Thứ 23, chỉ và quán. Thứ 24, chỉ tướng và tinh thần tướng. Thứ 25, tinh cần và không dao động. Thứ 26, giới thành tựu và kiến thành tựu. Thứ 27, giới siêu khuyết và kiến siêu khuyết. Thứ 28, giới thanh tịnh và kiến thanh. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. Thứ 30, dao động đối với các pháp bị dao động và chính tinh cần của người bị dao động. Thứ 31, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. Thứ 32, minh tri và giải thoát. Thứ 33, tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tư tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi điều học buổi học hôm nay. Nam Mô Bích Thầy Giá.
Nam Mô Bích Thầy Giá. Kính thưa lời chư Tôn Đức Thượng Giáo tất cả quý Phật tử. Thưa thì trên xe phần hai và hôm nay chúng ta nói về tư duy lực và tu tập lực. Thật ra thì chữ tư duy lực ở đây thì nó có thể hiểu trong nhiều cách, nhưng mà riêng đối với người hành giả tu tập thì chúng ta hiểu rằng sự quán đường đó là một ở trong những năng lực rất là quan trọng giúp cho hành giả tìm thấy được một cái chỗ tựa, tìm thấy được một sức mạnh để đi tới. Chúng ta lấy ví dụ như quán tưởng trong cái thọ dụng hay quán tưởng về sự chết. Bên cạnh đó thì tu đọc được được hiểu như là sự tôi luyện rèn luyện. Ví dụ như chúng ta tu tập về phát triển chánh niệm, đó là hoạt chất của tu tập lực. Cả hai căn năng lực này đều cần được sử dụng nhuần nhuyễn để giúp chúng ta vượt qua những cái thăng trầm ở trong cuộc tu. Bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe lời giảng của Đệ Sĩ Nguyên liên quan đến hai pháp này, và sau đó là phần thảo luận của chúng ta. kinh khung định từ Đức Từ Bi Khoan Hỷ đã bắt đầu cho Phật pháp hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tha Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Như thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Vậy được nghe rất rõ không ạ? Cảm ơn. Anh chào cô Nam Sinh. Thành kính đến lễ Đức Phật, thành kính đến lễ Đức Phật, thành kính đến lễ Đức Tăng, con kính lễ đến thầy Đức Tăng, đệ Đức Pháp Tính, đệ Đức Minh Hằng, đệ Đức Tự Tiến, đệ Đức Pháp Hương cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Xin chào đến quý thầy quý sư cô cùng chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa Phật tử đại chúng, hôm nay chúng ta bước qua cái pháp tiếp tục của trong Phật kinh Di Sa Nikaya giá. Thì kính thưa quý vị, đây là một bài kinh mà rất là dài và nó có nhiều pháp ở trong đó, đây cũng là hai pháp. Và là cái chữ Patisangkhara, Patisangkhana Pala, Palancha và Kha-wa-na, ba lần khác. Khi chúng ta nghe cái chữ tư duy luật và tư tập luật của ngài Hòa Thượng Minh Châu Dịch đó, thì chúng ta chỉ đặt cũng ở trong cái điều tư duy thì cái điều này cũng còn cái sự hạn chế. Như cái lời dẫn của Thượng 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 Cảnh, chúng ta sẽ thấy chúng ta phải hiểu một cách rộng hơn, một cách rõ hơn. Cái tư duy lực ở đây hay là cái chữ Patisankhana nó đang nói về một sức mạnh của tinh thần, mà sức mạnh đó tinh thần đó là nó đặc biệt, tức là ở trong cái sự siêu quán, ở trong cái sự siêu tưởng, ở trong cái sự siêu tư, nó có ý nghĩa rộng như vậy. Ở đây thì thể tài này thuộc về giá trị của tư duy. Đây là một điều hết sức là quan trọng. Khi một con người khác hơn con thú, đó chính là có khả năng tư duy cao cấp hơn. Cái chính sinh ở con người có thiện có ác, nó cao cấp hơn là chính sinh ở cõi, ở cõi những cõi khổ, những nhân tàn sanh, súc sanh. Thì nó chỉ bây giờ là nó đói thì nó muốn đi tìm cái ăn, nó được, nó muốn gì thì nó đi tìm cái đó, đấy là xong. Và cái tư duy nó chỉ là như thế, hay hoặc là nó suy tư để nó thoát cái hiểm cái nguy chút xíu gì thôi, chứ nó không có thể phát triển, hoặc là những có những cái kiến thức, có những cái lò bàn xanh nó khác hơn. Thì khi được cái sự luyện tập thì tư duy nó có phát triển, tức là do cái sự nhớ của nó, như chúng ta thấy những cái nhà diễn tập về cá heo hay là suýt voi suýt khỉ gì đó vân vân, thì ở đó là chính do họ luyện tập để cho cái tư duy của những cái loài động vật đó phát huy. Cũng vậy thì cái tư duy, cái khả năng mà được phát huy của con người thì nó mạnh hơn. Nếu như chúng ta biết vận dụng cái khả năng tư duy của chúng mình, và cái khả năng đó nó có thể đạt đến một cái đỉnh cao hết sức là mạnh mẽ. Còn cái vấn đề mà chúng ta biết tu tập lực, cái sức mạnh của sự tu tập thì chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói tiếp. Ở đây chỉ nói trước hết những vấn đề tư duy. Chúng ta thấy cái gì là mạnh nhất, cái gì là yếu nhất, cái gì là nhu yếu nhất, mà cái gì là khô cạn nhất, đó cũng chính là cái tâm, đó cũng chính là cái tư duy của mình. Nếu như người mà phát triển tư duy ở một cách cao độ thì tư duy đó chính là nó sẽ hữu dụng vô cùng. Nhưng ngược lại cũng vậy, có có một sức mạnh của cái tư duy mà nó thuộc về chánh, có một sức mạnh tư duy nó thuộc về tà. Ở đây nó thuộc về chánh, phát triển tư duy nó mang tính cấp độ suy quán, cấp độ để mà chúng ta quán tưởng, cấp độ mà để chúng ta hiểu biết về cuộc đời này. Tất cả những hành trạng ở trong cuộc đời, những sự sinh hoạt, những cái chuyện tiện nghi, những cái chuyện mà chúng ta sống ở cuộc đời này, kính thưa quý vị, là cả một cái quá trình suy quát, cả một quá trình mà chúng ta có một cái sự nghiệm suy. Không phải những gì mà chúng ta được thấy ngày hôm qua, ngày hôm nay cũng là như thế. Nó khác cánh, khác xa vô cùng. Ngày hôm qua, sáng sớm thức dậy, người ta đi tập thể dục, người ta đi vận động, người ta đi làm. Khi mở cửa, khi đóng cửa, thì hiện tượng của bên ngoài lại có bên trong, cũng là một diễn trình suy quán khác nhau. Hàng ngày chúng ta lên trên rung sinh hoạt thì nó cũng mỗi lần một cái điều mới lạ. Có những lúc thì rất là đông, có những lúc rất là vắng, có những lúc rất là yên lặng, có những lúc rất là sóng gió mạo áp. Thì đó là một thực hiện cái tư duy lực của mình, cái khả năng của chính mình, để khi gặp chuyện vui, gặp chuyện buồn, gặp chuyện vừa lòng hoặc không vừa lòng, vân vân, chúng ta đều có thể vượt qua được, đều có thể thắng đạt nó được. Tính thú vị, cái khả năng của cái con người chúng ta, đó chỉ mới là nó có hai cái hệ lụy. Một tức là cái sự đối ngoại, hai là cái sự đối nội ở trong lòng. Cái sự đối ngoại chính là chúng ta gặp cái gì, gặp cái cảnh ở bên ngoài xã hội, hay là gặp cái cảnh sinh hoạt của người khác, của tha nhân mang tới cho ta, hay là những cảnh vật của trời mưa, trời nắng, trời gió, của thời tiết, của mây mưa, gió bão gì đó nó mang tới cho mình. Và ngược lại, từ trong tâm ta có những cái sự hồi tưởng, có những cái sự suy tưởng, có những cái sự nhớ lại, có những cái sự buồn, có những sự vui, mà từ hay hoặc là có những thổn thức, có những ước muốn, có những buồn đau, thì tất cả những điều đó đều là thuộc về tư duy của chính mình. Mà trên tinh thần cái sự tu tập của Phật đó, thì chúng ta sẽ thắng đạt, chúng ta phải mang tính tích cực, làm cho tư duy của mình nó được trong sạch, là tư duy của mình nó được và nó được nêu cao, làm cho tư duy của mình nó được chuyển hóa, nó được một sự tu tập. Cái sự suy nghĩ chúng ta suy nghĩ về cái điều chính, suy quá về cái điều chính, tư duy về cái điều chính, suy tưởng đến cái điều đáng được suy tưởng, hơn là chúng ta phải ngồi mà chúng ta đau khổ, chúng ta đi lụy, chúng ta chán nản hay chúng ta buồn đau ở trong cuộc đời này. Kính thưa quý vị, như chúng ta thấy, đối với các bậc thánh hiền ngày xưa, người ta tu Phật hết sức là tốt, bởi vì người ta biết tùy quá, bởi vì người ta biết phát huy khả năng tư duy của chính họ. Có một vị tỳ kheo, một ngày nọ, vị ấy bước ra mở cái thiền thất của mình, mở ra thì vào mấy ngày hôm trước, quý vị đã nghe lại rõ không ạ? Quý vị đã nghe lại rõ không? Dạ, một cái phục vụ có mời tôi đi chăng, tại vì mới bị nghe. Thì vị này mở cửa ra, thì thấy vào những ngày trước thì cỏ cây ở xung quanh nó hết sức là héo sầu và úa, khi gặp một cái cơn hạn, cơn nắng. Hôm nay vị em biết cái cốc ra, và buổi sáng chuẩn bị đi thắp thực, vị ấy nhìn thấy ngày hôm qua nó héo quá, có một đám mưa, cây cối nó tươi tại, thì vị ấy suy quá. Ở trên cuộc đời này, chúng ta biết chuyển hóa như là cỏ nó đang héo sầu, mà chúng ta phải biết nó có một cái cơn mưa, cơn nước, là nó xanh tươi trở lại. Thì cũng vậy, chúng ta làm sao cái tu tập cho cái tư duy của mình nó được xanh tươi, cho tư duy của mình, cho cái tâm của mình nó được tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, vị ấy đã cố gắng tu tập và chứng đắc đạo quả. thì ở đây nó về một, chỉ cần một cái cảnh nó hiện khởi nơi ta, ta có thể có sự suy quán, ta có thể có sự tu tập. Mà cái sự suy quán, cái sự tu tập đó, cái sự quán tưởng đó chính là một khả năng tu tập tư duy hết sức là lớn. Đây là một sự thực nghiệm tâm linh, một đời sống tu tập cao cả nhất. Chúng ta ngồi thiền tại một chỗ để tâm của chúng ta không bị khó là một chuyện, nhưng khi gặp cái nghịch cảnh mà tâm của chúng ta biết xử lý cảnh, biết chuyển hóa, biết quán tưởng nó, thì người thân của chúng ta mất đi. Chúng tôi ví dụ bây giờ chúng ta gặp về cảnh vô thường, thì chúng ta phải biết suy tưởng về cảnh vô thường, chúng ta phải biết suy quán về cảnh vô thường. Tại sao chúng ta thương phải xa ghét phải gần? Tại sao những gì thân thương chiều mến, những gì mà coi như là chúng ta luôn trân trọng, để chúng ta luôn nâng niu đó, nó hôm nay đã trôi xa tầm tay của mình. Những gì mà chúng ta cho nó chính là quả chắc là thành tựu, quả chắc nó sẽ là như chân như thật, nó sẽ không sai. Rồi tại sao mà rồi nó như là một diễn tuồng, nó màu hồng nhung thật đẹp, nhưng tại sao bây giờ nó lại đổi thay? Thì quả thật như là một cuộc khác xịt cuộc đời. Nếu chúng ta khéo siêu quá, thì chúng ta mơ ước quá, phải chúng ta mong cầu quá, chúng ta tham muốn quá, thì chúng ta cho nó là một màu hồng. Nhưng sự thật đến khi kết quả nó là một màu đen tối, nó là một sự thất vọng. Cũng như chúng ta hy vọng nhiều lại chúng ta thất vọng nhiều. Cái đó là chính, nếu như người có cái sự tu tập khi gặp những hoàn cảnh mà tan thương, gặp những hoàn cảnh mà bất tồn nhiều đó, họ biết rằng cuộc đời này nó như là một cái gì, nó như là một cái sự diễn tuồng. Ở đó đạo diễn người ta cắt đặt trong vai diễn nhiều thứ nhiều điều, rồi người ta được mặc những y phục này đặt, người ta quay những cảnh nọ. Nhưng cái thú vị đến khi tấm màn nhung khép lại, hay là chúng ta coi từng cái bộ phim, đến khi nó chấm dứt, đến khi cái đoạn cuối cùng rồi, thì là tới đó. Nhưng nó động lại cho chúng ta, nếu như những ai xem cái tuồng, xem cái cảnh, xem cái vở, xem cái phim đó mà có tính cách tích cực, nó là việc khác. Còn nhiều người xem một cái bộ phim hay là xem một cái tuồng hát này nọ, đến khi người ta về người ta rất là buồn, ở đó người ta không biết phát huy cái tư duy của người ta, bởi vì tất cả ở trong đó nó chỉ là giả cảnh hết. Những cái giả cảnh đó mà chúng ta lại cho nó cái tư duy, chúng ta suy nghĩ cho rằng nó là thật, thì thật là tội nghiệp.
Xin đại đức tự nguyện hoan hỷ xem lại mic ở trong room không còn nghe được nữa. Xin thỉnh đại đức tự nguyện hoan hỷ xem lại mic ở trong room không còn nghe được nữa. Xin đi khỏi đại đức tự quyền là đại đức tự quyền có nghe được không? Nếu đại đức tự quyền nghe được, xin đại đức tự quyền hoan hỷ cho biết. Nãy giờ ở trong room không còn nghe đại đức tự quyền nói được. Thưa vị, có lẽ đại đức tự quyền đang gặp một chút trở ngại kỹ thuật. Xin tỉnh đại đức tự quyền hoan hỷ cầm biết lại. Để đức tự quyền khoan hỷ cho biết là Đại Đức Thiên Huyền có nghe được không? Nãy giờ trong room không nghe được Đại Đức Thiên Huyền, có là Đại Đức bị gián đoạn. Xin được hỏi Đại Đức Thiên Huyền có nghe được không? Thưa quý vị, cho Đức Thiên Huyền đã bị rất tích, và có lẽ là chúng ta phải chờ đợi trong giây lát để chờ đợi Đức Thiên Huyền trở lại. Trong khi chờ đợi Đức Thiên Huyền trở lại thì chúng tôi xin được tiếp lời của Đức Thiên Huyền. Như chúng ta thấy ở trong đời sống tu tập, đôi khi chúng ta phải tự hỏi rằng những cái sức mạnh nào giúp cho chúng ta đi tới, những cái sức mạnh nào giúp cho chúng ta vượt qua những cái rào cản của phiền não. Thế này Đức Thiên Huyền đã trở lại trong xin thỉnh này Đức Thiên Huyền qua đi tạm biệt.
Dạ, Nam Mô Bụt Hay Giá, quý vị nghe rõ. Dạ, Nam Mô Bụt Hay Giá, dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn, cảm ơn thầy Tòa, cảm ơn giúp cho con. Dạ, chúng tôi thấy bất ngờ cũng hay đấy, khi cô anh tra cổ điển thì mới biết. Dạ, dạ cảm ơn cô cùng quý vị. Thì kính thưa quý vị, trong cái sự gặp những cái trái ý nghịch lầm của chúng ta, đó là những thể tài mà chúng ta phải có sự suy quán. Mà có sự suy quán đó chính là cái khả năng sức mạnh của tư duy. Nếu như chúng ta biết cái chuyển quán nó tốt, bây giờ một người thân của chúng ta nó mất, tại sao mất? Tại vì Đức Phật dạy tất cả pháp nó vô thường, ta luôn phải chịu sự chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Rồi, đây là một việc. Thì thứ nhất, việc thứ hai nữa, rồi những gì mà ta tự cho ta đây là tốt đẹp, nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Một cái đề tài này, nó là một cái ý niệm sống hết sức là sinh động ở trong cuộc đời ta. Nếu chúng ta biết dùng một cái khả năng tư duy, khi chúng ta thất bại, thì chúng ta biết rằng đây là do nghiệp quả của chính chúng ta. Đây là do nghiệp quả của chính chúng ta mà chúng ta đã tạo ra. Bây giờ, chính chúng ta, tại sao chúng ta bị mất mát, tại sao chúng ta bị tai nạn, tại sao chúng ta bị đau khổ, tại sao chúng ta không được như người, thì chúng ta biết rằng vừa cái phước của chúng ta và vừa cái gì, vừa cái nghiệp của chúng ta, chúng ta không thể được như ý muốn của mình. Thì lập tức nhờ cái sức mạnh, nhờ cái sự suy tưởng, nhờ cái sự suy quán đó, nhờ cái sự săn quê gá đó, quán tưởng đó, mà chúng ta có một sức mạnh để chúng ta bật dậy. Hơn là chúng ta bị thất vọng rồi chúng ta chìm trong cái đau khổ đó, thì chẳng những không có một lực nào hết, mà chúng ta là con người nó yếu mềm vô cùng, con người nó yếu đuối vô cùng. Hãy nhớ rằng có chấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng chúng ta mới cứng rắn, lòng chúng ta mới hiểu biết được quả thật những gì cuộc đời này nó tràn đầy là những cái gì thử thách, là tràn đầy những cái sự nguy hiểm. Và cuộc sống mà chúng ta sống đây đó chính là chịu đựng trong cái sự đau khổ khi còn hiện hữu. Cái sự tích cực như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được. Mà vượt qua được như vậy nhờ sức mạnh của tư duy, nhờ sức mạnh của sự suy quán, nhờ sức mạnh của sự quán tưởng, nhờ sức mạnh của cái sự áp chế, tức là chúng ta đã vượt qua được cái khổ sầu rồi. Kính thưa quý vị, có một lần cái vị đệ tử ngồi dùng cơm đối với dùng cơm. Kính thưa quý vị, thì khi đó có một vị thầy mới nhắc cái vị đệ tử của mình là nhớ phải dùng cơm phải có cái sự quán tưởng, phải có cái sự quán tưởng. Bởi vì những cơm nước bánh trái mà mình ăn đây, có chừng nếu như không quán tưởng, nó sẽ là một sự nguy hiểm. Bởi vì thà là người ăn những cái hạt sắc còn hơn là phải ăn mà không quán tưởng. Thì cái thứ gì khi để quán tưởng và sau đó thấy được cái vật thực này, khi mình ăn như vậy là nó sẽ tiêu ra như thế này, và nó sẽ bị như thế kia, và nó không phải cái chuyện gì mà chúng ta đáng thích thú cả. Và nhờ cái sự quán tưởng đó là cái vị ấy có thể dùng được mà không có sự tham đắm. Hay chúng ta nhớ có một lần, có một lần này, Ngài Cách Bá, Ngài Đức Thích Thực, Ngài đi khất thực. Có mạnh cùi mà ông đã đặt bát cho Ngài. Và đặt bát cho Ngài, Ngài đã móng rớt vào cái bát của Ngài. Khi Ngài về, Ngài thọ thực, Ngài dở cái móng của ông cùi đó ra. Và Ngài tiếp tục Ngài thọ thực. Thì cái khả năng quán tủ của các vị này, bởi vì người ta không có tha mái, không có sợ. Bây giờ mà chúng ta cầm một cái chén cơm, cầm một cái ly nước lên, mà chúng ta thấy có cái gì hôi tanh dơ là chúng ta không ăn nổi. Thì ở đây cái sự quán tưởng của chúng ta nó quá yếu. Nào chứ quý vị thấy một cái đồ mà người chết người ta xài, và chúng ta cầm lên là chúng ta phát sợ. Hay là có những cái người mà người kỹ quá và có một sự sao chốt quá đó, quý vị biết, đi đến những cái chỗ mà nghèo khổ đó, người ta không dám uống, người ta không dám ăn, thì người ta sợ bệnh. Sợ bệnh là một chuyện. Thứ hai nữa là người ta luôn luôn sống trong một cái gì, trong một cái môi trường người ta cho rằng là ví dụ những người khác ăn làm như vậy là không được. Thì con kính lễ đến sự điều trị mới quan trọng hơn. Thì người đó không có một cái khả năng hòa nhập, và không có khả năng về suy tưởng. Chứ sự thật ra tất cả chúng ta thấy những gì mà chúng ta ăn cho nó là sạch sạch chết mấy cũng vậy, ở trong người chúng ta nó cũng đầy dơ nhiều cái sự đau khổ. Hoặc là quán thân về bất tịnh là cái đuôi vị. Nếu người ấy biết phát huy cái tư duy để không phải để nhàm chán, nhìn ta thân thể nghĩ nhiều, tấm thân trầm chất bao nhiêu là khổ sầu. Nào là tóc tai mũi lưỡi thân của chúng ta cho nó là đẹp. Nếu đứng trên cái nhìn của sự si quán, thì tóc của chúng ta, nếu mà chúng ta không gội, mà chúng ta không gội đầu, mà chúng ta không có vệ sinh nó, thì hôi vô cùng. Chứ đừng chi thân ta, nếu như không tắm thì nó càng dơ nữa. Nhưng con người lại trao chuốt, con người lại ái luyến cái gì? Cái sắc thân của mình. Thì cái sự quán tưởng đối với những con người, người ta làm sao người ta nghĩ rằng là cho mấy cũng vậy. Thì con người mình nó gồm có cái gì? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, can, tỳ, phế, đàm, mũi, máu, vân vân. Thì cả một cái thể ốm, cả một cái hệ thống ô trược và nguy hiểm ở trong thân ta. Nếu chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó là một chuyện khác. Mà nếu chúng ta không suy nghĩ thì chúng ta phát triển tư duy của chúng ta lên để mà chúng ta cảm thấy rằng đỡ phải yêu thích cái sắc thân này, đỡ phải trao chuốt. Cũng như quý vị cái vị người tu á, khi ăn cơm nó sẽ quán tưởng ta dùng vật thực đây để duy trì sắc thân của chúng ta được tồn tại, chứ không phải ta dùng vật thực đây mà để cường tráng, để mà tẩm bổ sức khỏe, để trao chút cái sắc thân này. Không phải như vậy. Để phải có sự quán tưởng như vậy. Cũng như ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn, để mà thụ hưởng những cái vật này. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy, thời chúng ta phải đỡ phải vất vả với cái tấm thân của mình. Mà con người thường thì nhìn về cái hình tướng nó nhiều, về cách ăn, cách mặc, cách sinh hoạt. Nhưng người ít biết rằng phát triển cái khả năng nội tâm của chính họ nó cao hơn, nó mạnh hơn, thì họ ít có sự phát huy như vậy. Bởi chính vì ít có phát huy về cái tư duy hay là cái sự suy quán của nội tâm, kính thưa quý vị, đến khi những gì mà chúng ta yêu, chúng ta thích nó mất đi, những gì mà chúng ta vừa lòng mà nó mất đi, chúng ta đau khổ vô cùng. Bởi chính vì người đó thiếu cái gì, thiếu có thực nghiệm, thiếu có trải nghiệm, và thiếu cái sự nhìn thấy và cái sự trải nghiệm những gì buồn đau, những gì thất vọng mà đã đi qua. Nếu cái thần tư duy khi chúng ta mất đi thì chúng ta biết rằng nó vốn sẽ là vô thường, nó phải như thế, nó vốn tức là không thành hữu của mình, cho nên nó mất đi. Đây là một điều mà chúng ta thấy nhiều người mất đi một gia tài sự nghiệp, mất đi một tâm tư tình cảm vợ chồng con cái họ, chứ không phải là một đêm một ngày, mà chỉ trong một tích tắc tất cả mọi thứ nó đều đổi thay. Thì quả thật nếu như chúng ta có sự tu tập, chúng ta có sự suy quán, thì trong cuộc đời này nó là như thế. Vì chúng ta sống ở trong một cái quy trình của các pháp hữu vi, nó đổi thay liên tục giữa ngoại cảnh của chúng ta và cũng như nội tâm của chúng ta, nó biến chuyển mà. Thì một người khi mà có sự tu tập thì người ấy có một cái sự suy quán như vậy hết sức là căn bản tốt đẹp. Còn bằng ngược lại, nếu như chúng ta không có sự suy quán, không có cái sự quán tưởng mạnh mẽ thì chúng ta hết sức là đau khổ. Như chúng ta thấy cái người đẹp khi họ bị va chạm, họ phải bị mất mát về cái thân xác của chính họ, nó rất là đau khổ. Tại sao như vậy? Họ cao phúc quá, họ tôn thờ nó quá, họ quý trọng nó quá. Và rồi quý trọng như thế nào rồi cái sắc thân này nó cũng sẽ già, nó sẽ bệnh và nó sẽ tiêu hủy, nó sẽ hoại. Đó là sự thật. Mà những gì mà chúng ta thấy ở trên tinh thần Phật pháp, Phật này ngài xác định cái vị ngọt ở cuộc, ngài đã xác định cái vị ngọt cuộc đời, xác định tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc. Đức Phật này xác định, như Đức Phật này dạy rằng cái vị ngọt đó nó ít vui ít mà nó khổ nhiều. Cái vị ngọt đó nó sẽ chóng đi qua, nó phải bị cái gì, nó phải bị cái sự vô thường, nó bị cái sự tàn phai. Chúng ta muốn sống nhưng chúng ta không có sống hoài được, sống hùng, sống mạnh, sống dai được, chúng ta phải chết. Và chính cái sự chết này chúng ta không bao giờ chấp nhận, nên chúng ta dầu chấp nhận hay không chấp nhận nó cũng tới. Thì người mà nếu như biết cái sự suy quán, suy niệm về cái chết, suy niệm về cái tâm tướng, suy niệm về cái chết, thì thời người ấy sẽ đối diện với cái chết. Khi chết đến, người ấy bình tâm hơn. Cũng như khi cái sự tu tập đó chính là vậy đó quý vị. Đừng có mơ ước nhiều quá, đừng có mơ cho nhiều, đừng có hy vọng cho nhiều rồi thất vọng, rồi những gì mà nó không như ý của chúng ta là gây cho chúng ta đau khổ nhiều. Giữa chúng tôi và quý vị đâu có biết cái hiệu quả của mình vào tối đêm nay, vào ngày hôm nay, đối với vị ở bên kia, tức là ngày hôm nay, từ sáng tới chiều, chuyện gì sẽ xảy ra với ta đây? Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây? Có thể là tốt, có thể là xấu. Cái chuyện tốt, chuyện xấu đó, nếu như người đệ tử biết đâu nè, tại sao chúng ta vừa lòng với cái chuyện tốt mà chúng ta lại khó chịu với cái chuyện xấu? Đây là chúng ta không có thực hiện tư duy, không có thực hiện cái sự suy quán của chính mình. Bởi vì các pháp do cái gì, chúng ta bị do cái nghiệp lực của chính mình nó sẽ tới. Có thể là một chút xíu nữa chúng tôi quý vị sẽ bị bệnh, có một cơn bạo bệnh, sẽ có một nạn tai, có thể là đưa đến cái chết, hoặc là người thân của chúng ta ở trong nhà sẽ gặp những cái này, sẽ gặp những cái nọ. Đó chính là những tướng trạng của tam tướng ở cuộc đời này, những tướng trạng của tam tướng cuộc đời này mà chúng ta không thể khẳng định rằng nó sẽ là như thế nào, nó sẽ như thế nào, một cái giá trị tuyệt đối đối với chính chúng ta. Và nếu như người mà có sự suy quán như vậy, các pháp nó vốn là vận hành theo cái gì, theo vô thường. Mà cái gì là vô thường? Thời chúng sinh ái chấp thì nó sẽ đau khổ. Mà như vậy thì chúng ta lại chấp biết rằng cái gì? Chúng ta lại phải câu câu án oán, là vừa lòng hay không vừa lòng, chấp nhận hay không chấp nhận. Chuyện chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận, ngày sáng tối thời gian nó vẫn đi qua như vậy, các pháp hành nó vẫn tiến trình như vậy, thời gian nó không đợi chúng ta. Chỉ có chúng ta đã bỏ qua thời gian đó, chỉ có chúng ta đau khổ với cái thời gian nó đã đi qua. Cũng như chúng ta nói rằng chúng ta không tìm lại được thời gian, quả thật như vậy, thời gian nó đã đi qua. Tại sao như vậy? Đó là chính cái mạng sống của chúng ta, liệu sống bao nhiêu năm trên cuộc đời này nữa. Khi mọi người hiểu như vậy, đây là một cái sự suy quán, một cái sức mạnh rất là lớn lao. Bởi vì rồi nó là tướng, thì nó hư nguyện, nó hư vọng, nó không thật có. Và khi chúng ta có sự suy tư như vậy thì chúng ta đỡ phải làm nhiều cái việc khác. Chúng ta phải không phải ái luyến, chúng ta không còn phải không còn phải câu chấp, không còn phải có một cái sự nệ hà nhiều. Mà kính thưa quý vị, trong cái đời sống bình nhật của tất cả chúng ta là chúng ta thường phải suy nghĩ như thế này. không nói chúng ta gặp chuyện vui, không nói chúng ta gặp chuyện buồn, mà chúng ta biết chuyển hóa cái buồn cái vui đó cho nó bình thường. Bây giờ quý vị chẳng hạn, ví dụ bây giờ nếu như cái rô hôm nay nó đừng bình yên như thế này thì không nói, nhưng nếu có một cái cơ nào nó vào để nó quậy phá, hay là một cái người nào đó để vào chửi người này chửi người kia, nói xấu người này nói xấu người nọ, hoặc là quậy phá giật mít này nọ, nhưng nếu như tất cả chúng ta không vì một cái người đó mà chúng ta lại ngưng lại, chúng ta vẫn tiếp tục bình thường, thì đó chính là cái gì? À, chúng ta biết đó là những người khác người ta đã quậy, chúng ta vẫn tiếp tục, chúng ta làm cái việc của chúng ta. Nó khác hơn, tức là bực bội ở đó mà người ở trong ban điều hành cự ngữ rồi các sư các thầy la lối, rồi Phật tử người này một tiếng người kia một tiếng ở trên mạng ở trên trên, thì nó là một cái, nó là một cái sự khác rồi. Thì khả năng tư duy, cái khả năng suy quan của chúng ta nó chưa có phát huy cao độ. Chúng ta nhớ ngay cả đối với một vị tiếp theo mà khi mà bị cọp cái nó giết cái thôi gì, chính khi bị ấy, khi bị ấy dùng cái gì, cái khổ của sắc thân ngũ uẩn, biết suy tưởng, biết phát huy khả năng của suy quán, thì khổ của tâm tướng này, thì khổ của cái khổ trong các pháp hành này, vẽ chứng đắc hắn khi miền cọp nó đang ngậm sắc thân của vị đó. Mà khi chúng ta nhớ, khi mà trong một cái cơn nguy gì đó, chúng ta nhớ chúng ta phải đợi niệm tưởng, chúng ta phải suy quán, chúng ta phải niệm tưởng, đừng có sợ, đừng có phải lo nữa. Bây giờ mình có muốn sống thì liệu cái nghiệp, cái duyên của mình nó còn sống nữa hay không chưa biết, nhưng chúng ta phải biết bây giờ chúng ta đừng có lo sợ chết nữa, mà chúng ta phải đối diện với cái chết bằng cách là chúng ta có thể niệm Phật, bằng cách chúng ta có thể suy quán à, mình Đức Phật dạy sẽ là vô thường, sắc thân này nó sẽ thay đổi. Chúng ta chỉ suy nghĩ như vậy, trong những lúc mà chúng ta thấy mà chúng ta không thể có một cái sự trợ giúp nào, thì kính thưa quý vị, thì cái sự suy quán này hay là cái khả năng là niềm niệm tưởng về Phật, cái sự suy ra cái sự chết rồi, mình đang cũng như là bệnh quản đang chết rồi, tôi còn để tiền ở đây, tôi còn chưa có báo cho con, cho nhà, cho thân mà biến thuộc của tôi để ở nhà băng này, tôi để ở chỗ kẹt này, tôi để ở trong cái thùng cát sắt kia vân vân. Thì chính chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy là chết, là chẳng những chúng ta không có đủ được, chúng ta không có thắng đạt được cái sự chết của chúng ta, mà chúng ta không thắng đạt được cái tâm của mình, và thế là chúng ta chết đi, tâm chúng ta ai liếng, chúng ta bị đỏ. Hay là chúng ta, hay lúc chúng ta quá sợ sệt, chúng ta sợ rồi chúng ta chết, làm sao để chúng ta mong cầu chết, cái mong cầu sống, kính thưa quý vị. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình, thân nhân và con giàu có trí tình cũng đành đứng đó làm thinh đứng nhìn. Nhiều khi chúng
cho nên một bức thời giá cho kính bình tự đức cơ tự quyền mà như này chúng con cũng không có còn nghe được suy nữa, thỉnh suy cầm bích lại ạ. À, thiền tự giác đẳng cũng bị rớt ra ngoài rồi, chúng con xin được không biết là thiền tại để được từ nghe được con không, chúng con trong không nghe được suy nữa, thỉnh suy cầm bích lại là một bức thời giá.
tích cho quý vị giải đức tự nhiên vì rất biết và sự tôi chắc chắn thì không có cũng không thể cảm biết được. Có lẽ là chúng ta nên chờ đợi trong giây lát, chờ để đức tự nhiên trở lại. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về hai pháp môn thường thường ở trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta cứ nghĩ rằng làm sao để có được cái sức mạnh của thể lực, của thân, sức mạnh của thân là tốt. Ít có ai nghĩ đến cái sức mạnh của tinh thần. Trong khi đó thì Đức Phật luôn luôn chú ý đến cái sức mạnh của tinh thần, bởi vì cái sức mạnh của thể xác nó có giới hạn, nhưng mà sức mạnh của nội tâm thì nó vô biên, nó không có giới hạn. Cho nên khi mà một vị tu tập, một vị đó thọ dụng những Phật thực để bồi bổ cái thể xác, thì Đức Phật lại chê, lại chê vị này. Và trong khi những vị nào mà tu tập để tạo cái sức mạnh của nội tâm đó, thì Đức Phật lại khen. Ở trong hai pháp này thì là hai pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy cho thấy rằng có hai cái sức mạnh, sức mạnh của trí tuệ và sức mạnh của tâm định. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cái tâm mà được định tĩnh nó sẽ tạo, sẽ là cái sức mạnh. Mà trí tuệ được phát huy cũng là cái sức mạnh. Và khi nói đến cái sức mạnh của trí tuệ thì Đức Phật này dùng cái từ gọi là Pratisankhara Phala, tức là sức mạnh của sự suy tư. Mà ở đây là từ Như Châu thì dịch là tư duy lực, thì cũng đúng được cái phật pháp. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa gọi là tư duy, nó đồng nghĩa với chữ sankappa. Sankappa là tư duy. Và chính những cái sức mạnh suy tư đó nó sẽ đem lại cho mình một cái trí tuệ. Còn thứ hai đó, tức là cái sức mạnh của thiền định, của sự tu tập, của cái sự tu tiến. Khi mà một người có cái sự tu tiến ở trong chú giải thì giải thích thì Savana Pala ở đây đó, sức mạnh của sự tu tập là chỉ ngay cho cái việc mà tu tập bảy giác chi. Tu tập bảy giác chi có sức mạnh
ở những cái bài học này thì chúng ta nghe hàng ngày từng bài này đến bài khác, không phải chúng ta nghe rồi chúng ta bỏ qua, mà chúng ta nghe để chúng ta theo đó chúng ta tu tập, chúng ta thực hành. Thì như vậy cái gì lợi ích, có nhiều cái lợi lạc. Vì vậy hai cái sức mạnh, tức là sức mạnh của sự tư và sức mạnh của sự tu tập, hai cái sức mạnh đó chúng ta là những người Phật tử, đệ tử của Đức Phật, thì chúng ta nên cố gắng làm sao chúng ta tạo cho mình được cái sức mạnh đó. Chứ còn riêng cái sức mạnh của thể xác thì cái điều này nó không phải quan trọng. Mặc dù Đức Phật này cũng dạy rằng Ariya Brahmalapha vô bộ là tấu thắng, nhưng mà chúng ta làm như thế nào để trong cái cuộc sống chúng ta các cái nhu cầu chúng ta có được, tạo nên cái sự an ổn thân được giữ được cái năng thôi. Nhưng mà chúng ta phải đặt trọng tâm ở chỗ là tạo cái sức mạnh của trí tuệ và sức mạnh của tâm định. Cái điều đó sẽ quan trọng hơn. Xin hỏi thì như bây giờ là đã nhìn thấy có thượng tọa Giác Tẩm trở lại rừng. Rất tiếc là ở cái tiền người rất tiếc cho đến giờ này không thấy vào rừng, mặc dù vẫn còn online. Nhưng bây giờ thì có lẽ là chúng ta không thể chờ đợi để Đức Thầy Nguyên được nữa. Chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận để Đức Thầy Nguyên mới vào trong rừng, để Đức Thầy Nguyên quan hỷ cầm mic để xem cho đại đức có nói được hay không. Xin Đức quan hỷ kết làm cho cái bài giảng được tròn đủ các chi pháp trước khi chúng ta bước phần thảo luận. Từ nãy đến giờ chúng tôi đã tranh thủ cái thời gian để nói về cái sức mạnh đó. Xin chỉnh đại đức thì người tiếp tục làm một cái thời gian.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giác. Dạ, thưa được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, thưa quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Bình thường sáng hóa đến chưa tăng là khi mà đá nước trong là con cũng không vào được. Dạ, con không vào được cho nên phải chờ chút xíu. Nước trong dạo này cái đường mạng nó hơi trục trặc chút xíu. Khi nãy con nói cũng là gần xong cái vấn đề, con nói xem như là xong cái vấn đề mà sức mạnh của cái tư duy, cái sự suy quán mà có lẽ sư phụ đã và nói về cái sức mạnh của cái sự tu tập. Thì kính thưa quý vị, thì như chúng ta đã nghe sư phụ đại sư chắc chắn là nói về cái sức mạnh của sự tu tập đây, tức là sự tu tập về chỉ quán, nó đều có một sức mạnh hết sức là lớn. Cái sức mạnh của chỉ đó chính là sức mạnh mà chúng ta thấy có thể đạt được thiền và thần thông. Thì đây tức là về cái chuyện tu thiền chỉ thôi, chúng ta thấy có một sức mạnh tâm linh hết sức là lớn. Nếu như chúng ta nhìn một bề một lửa, người ta có thể nhìn một cái nhà có thể cháy. Và đây tức là khả năng tư duy. Nếu chúng ta chịu khó đọc ở trong những câu chuyện kỳ lạ, có một số con người hoặc là ở Việt Nam nó có một số người như hàng như ta rờ, người ta nhìn có một đứa bé nó rờ vào một cái gì đó chút xíu cái đó nó cháy, nó nhìn cái gì chút xíu cái đó nó cháy. Như vậy mà các nhà khoa học của Việt Nam này cũng không hiểu nguyên nhân đó. Thì ở đó một là cái nghiệp nó sinh ra có những cái hiện tượng, nhưng chúng tôi nói rằng là có những cái chuyện mà chúng ta không thể ngờ được. cái gì là bất khả tư nghị, đó chính là thiền định. Chúng ta không thể nào mà chúng ta định lượng bằng trên kiến thức của chính mình, là do khả năng cái sức mạnh của cái thiền nó rất là lớn. Người ta phải đi trên nước. Chúng ta đang nói về cái thực tế chứ không nói về cái thần thông, chưa nói về cái thần thông. Mà chúng ta thấy báo chí bị đặt, có đăng tin có một cái nữ tu ở tại Thái Lan, người ta phải đi trên nước. Thì đó là những điều mà chúng ta biết sức mạnh của cái thiền nó rất là lớn, sức mạnh của sự tu tập nó rất là lớn. Mà chúng tôi nói ở đây tức là cái sức mạnh nó mang tính bình thường, đứng trên cái nhìn của người hiểu biết về Phật pháp. Bởi vì họ do cái sức mạnh mà do mà chúng ta biết cho định nó sanh khởi, khi mà chúng ta có thể đè nén và áp chế được phiền não, thì khả năng của con người nó vượt ngoài cái tầm kiểm soát của tư duy, của cái sự suy nghĩ, của cái mắt thấy tai nghe của chúng ta. Và một cái điều quan trọng thứ hai nữa là cái gì, đó chính là cái sự tu tập mà để chấm dứt cái phiền não, đó chính là tu tập về cái thiền quán. Đó chính là một khả năng tu tập hết sức là lớn, để chúng ta không còn phải bị đau khổ, không còn phải bị sanh tử. Thì đây chính là tại vì cuộc đời vui thì cuộc đời buồn, cuộc đời này còn sanh tử thì cuộc đời này đau khổ, làm sao chúng ta tu tập để không có cái sanh, cái già, cái đau chết, cái khổ. Thì cái chúng ta về cái sức mạnh của tư duy, sức mạnh của cái sự suy quán, sức mạnh của cái sự suy tưởng, hay là sức mạnh của sự tu tập, nếu như tất cả ai biết nắm bắt được thì thời người đó sẽ có sự hiên ngang giữa trời đất này. Như chúng ta thấy một số nhà tu tập ở Tây Tạng, giữa tiết trời giá lạnh của đất nước Tây Tạng, quý vị biết người ta có thể đứng ở bên ngoài, người ta có thể sống ở những nơi mà không có đầy đủ những chăn kim gối ấm, mà người ta vẫn sống được, người ta vẫn thực hiện được. Thì đây là do khả năng tu tập về thiền chỉ của chính họ, hay khả năng tư duy, khả năng cái sự tu tập của chính họ, nó là một cái áo ấm hết sức là lớn. Để nhiều việc lắm, nhiều chuyện mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy đó chính là những gì mà cái Phật này đã có nói rồi, những gì mà cái Phật này đã có dạy qua. Và cũng như cái sức mạnh của tư duy để chính chúng ta gặp những cái chuyện buồn vui, gặp những cái chuyện đau khổ mà chúng ta biết có sự suy quán, lấy những bài học thực trạng ở những gì mà chúng ta được nghe chưa tăng giảng, những gì mà chúng ta học Phật pháp, để chúng ta xử lý tình huống khi chúng ta phải gặp những cái cảnh vừa làm hay không vừa làm, buồn hay là vui, hay là những cái gì đó mà nó bất ngờ nó xảy ra tới chúng ta. Chúng ta cho là bất ngờ, chúng ta cho nó rằng chúng ta không ngờ nó xảy ra, nhưng sự việc nó xảy ra đó chính là cái gì? Đó chính là cái hiện tượng của cái pháp hữu vi. Cuộc đời nó vẫn là thế, nó vẫn là một cái quy trình của không gian và thời gian, nó đi và nó diễn tiến như vậy. Chúng ta có đứng trên cái sự diễn tiến đó để chúng ta nhìn, để chúng ta phát triển cái sự thích nghi, cái tùy duyên, tùy hoàn cảnh của chúng ta, để chúng ta có thể cùng mà chúng ta tiếp tục có đủ cái sức, có đủ cái lực để chúng ta bước đi. Đây mới là nói về một khả năng lớn lao của con người. Và từ cái đó chúng ta không bị rơi vào một cái sự sáng trường, rơi vào một cái sự vũ dục, rơi vào cái sự đau khổ. Thì đây là khả năng của chính tất cả chúng ta, có sự tu tập hay là không tu tập, có cái sự thích nghi hay là không thích nghi, có cái sự thực hiện hay không thực hiện. Và cái khả năng thứ hai nữa đó chính là cái sự tu tập về nội lực, tức là nội tâm của chính mình. Đó chính là cái sự tu tập về thiền chỉ của Phật thiền quán, là do chính chúng ta phải có một sự thiết lập cho chính mình, thì chúng ta sẽ tạo được một sức mạnh rất là to lớn, để trước nhất chính mình được an lành, và cái sự an lành nó sẽ được, nó được hoặc chính mình đã mạnh được thì mình mới giúp người khác có thể như chúng ta được. Và xin bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có được điều trình bày qua cái thời gian như vậy, có một chút xíu gián đoạn cũng để đến chưa công đức tăng. Nếu có điều gì sơ thất thì chính mong quý ngài thảo luận cho được tròn đủ cái bài học hôm nay. Để xin chấm dứt thời gian trước này, chúc quý giúp lời kính dân và chúc lời được trao cho đại thiên vương, cũng được cho thiên vương được chính pháp và kính dân đến chưa tăng và kính để đến toàn thể năng quý vị an lạc trong chính pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Nam mô Sa Di Đà Phật, công đức tánh và trời giúp đỡ trở lại để được hoàn tu.
Cái chuyện về đức tự quyền, cái bài thiền tập từ xưa mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay, cái thiền tập từ xưa quan nghĩ định nghĩa rõ cái ý nghĩa của tư duy lực và tu tập lực, bởi vì hai từ ngữ này được dùng một cái rộng rãi trong kinh điển của Đạo Phật. Nhưng mà tư duy ở đây nghĩa là gì và tu tập ở đây nghĩa là gì, cái thiền tập thôi.
Nam mô Phật thầy dạ. Xin hỏi gì có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Kính bạch thượng tọa Đức Đẳng, kính thưa kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Danh từ Pakistan Khana Pala Pakistan Khana mà chúng ta xài cái từ cái nghĩa dịch ra là từ tư duy, rất có thể là bị lầm lẫn với cái chữ tư duy sáng tác. Cho nên ở đây cần phải được hiểu để chúng ta xài cái từ tư duy lực. Chỉ có cái sáng khả năng tức là cái sự quan sát, sự suy xét hay là cái sự suy tư về một vấn đề nào đó.
Chỉ nói đến sự tu tập của
phải giác chi. Đó là theo kinh chú giải. Tuy nhiên, ở đây chúng ta cũng có thể hiểu được theo cái cách là khi mà người tu tập thì phải nói đến sự tu tập của thiện chỉ và tu tập của thiện quán. Mỗi một cái việc tu tập, mỗi việc tu tập Phagana, mỗi việc tu tí đó, nó đều có một cái sức mạnh riêng. Thí dụ như bây giờ một người tu tập về thiền chỉ Samatha, thì cái sức mạnh này nó sẽ giúp cho vị hành giả nhiếp tâm được an trú trong một đề mục, chứng đạt được cái tâm định. Và khi mà tâm định như có thì nếu mà thuần thục, nếu dễ sử dụng, nếu muốn, vị này sẽ thực hiện các loại thần thông. Thì đó là cái gì? Đó là cái sự tu tập, sức mạnh của sự tu tiến về tình chỉ, về sự tu tiến của cái pháp thiện quán. Cái sự tu tiến đó nó sẽ tạo cho một cái sức mạnh là triệt phá những cái phiền não do tu tập làm cho sinh mãi. Bảy giác chi hay là thiền quán với niệm sinh, thì cái sự tu tập này sẽ tạo lên một cái sức mạnh. Ở trong câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì ở đây chỉ yêu cầu chúng tôi giải thích rõ chữ tư duy trong cái cụm từ tư duy lực, thì chúng tôi xin được giải thích chữ tư duy. Và bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều họp Nam Mô Bổn Sư.
Bạch Thượng Tọa Thiền Sư, có nhiều người họ nghĩ rằng cái trình độ tư duy của mình nó đi với cái tri thức của mình. Ví dụ như là mình có thể quán tưởng về sự chết, quán tưởng về sự bất tịnh của thân qua các thể trượt, hay là chúng ta quán tưởng về sự nhàm chán ở trong sự thọ dụng chẳng hạn. Thì người ta nghĩ rằng nếu mình muốn tu tập về sự quán tưởng hay tu tập về tư duy lực, thì mình phải có những, mình có nhiều kiến thức. Một cái người tu tập như vậy có đòi hỏi nhiều kiến thức hay không? Ví dụ như một người mà tu tập mà trời nóng, nghĩ rằng lửa địa ngục thì nóng hơn là lửa đây, thì mình ráng tinh tấn như vậy, người đó có cần nhiều kiến thức hay không? Hay là một cái người tu tập về quán tưởng hay là về tư duy lực không nhất thiết là họ phải có nhiều kiến thức về Phật pháp, mà họ cũng có thể phát huy được điểm này. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ trở lại.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về cái pháp gọi là sức mạnh của cái sự suy tư đi, thì không phải là ngài chỉ cho một ngã, chỉ cho một vị thông suốt được cái điểm tâm trạng rồi suy tư đi theo từng điều, từng pháp môn mà mình đã học. Mà ở đây vào thời Đức Phật đã có xảy ra rất nhiều trường hợp những vị tỳ kheo khi mà đi vào rừng hành thiền và vị đó được chứng kiến ở cái cảnh nào đó, thì vị này sẽ có cái sự suy tư. Và cái sự suy tư này giúp cho vị đó thành tựu đó vị A La Hán. Chỉ suy tư một vấn đề thôi, mà suy tư cho đúng lúc đúng cách, thì như vậy sự suy tư này cũng đưa đến một cái hiệu quả của cái sự tu tập. Có đôi khi một người mà họ thuộc nhiều kinh điển, mới nhiều kinh điển, nhưng mà người đó lại không có suy tư, không có lấy kinh điển ra mà suy tư, đó cũng là một trường hợp. Do đó ở đây khi mà lấy đến cái sang thai lá ba lá, tức là cái sự suy tư bất cứ cái cảnh ngộ nào, mình có thể suy tư để thấy được cái lý vô thường, suy tư để thấy được cái sự khổ, suy tư để ngay cả những cái sự suy mê, thì chúng ta suy tư cách nào cũng được, dầu cho chúng ta chỉ suy tư một vấn đề cũng là một cái vấn đề, cũng là một sức mạnh, chứ không phải là đợi khi mà chúng ta học thông suốt hết cả kinh điển chúng ta mới suy tư được. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng Như Thế. Nam mô Bụt Thầy.
Mà thưa tôi từ xưa, nếu một người mà nhìn thấy cái cây xoài như trong chuyện tiền thân của Đức Bồ Tát, cây xoài mà buổi sáng thì nó có nhiều cái ngon ngọt, rồi buổi chiều bị hái thì bị mình nhìn thấy quán trường sợ hãi cái danh lợi, thì cái sức mạnh đó đó mình gọi là sức mạnh của tư duy lực, tư duy lực, hay là mình gọi là sức mạnh của Yonisomanasikara, cái đó có gọi là khéo tác ý hay không, hay là nó là sức mạnh của tư duy? Xin thưa đạo hỷ cho biết ý kiến thưa đạo về điều này.
Kính bạch thưa thượng tọa Giác Đẳng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nếu mà nói trên phương diện tư duy thì có khác nhau, nhưng mà ở đây đó thì Yoniso Manasikara là khéo tác ý, nó cũng đồng nghĩa với cái chuyện là Yoniso Patisang Patisang Kha Yoniso Patisang Kha Yoniso, tức là khéo quán tưởng hay là khéo suy tư. Khi mà mình gặp một cái cảnh tượng, thí dụ như một cái vị như tỳ kheo đi vào rừng hành thiền, vị tỳ kheo đó đang trên cái con đường đi để đến chùa Chitawana để lễ Đức Phật, thì vị này đã chứng kiến một cái đám cháy trên rừng. Trong lúc mà hốt hoảng sợ hãi về vị này, đi đến một cái đồi trọc và đứng trên một cái tảng đá cao để tránh lửa. Thì khi mà vị thị khương khai này đứng nhìn cái ngọn lửa rừng nó lan tràn đến đâu thì nó thiêu đốt những cái cây lớn cây nhỏ gì nó cũng thiêu đốt mà. Rồi vì đó đang suy tư như vậy, Nếu bây giờ từ trong hương thất Đức Thế Tôn đã biết rõ vị Thị Ca lại đang suy tư về cái vấn đề lửa rừng nó tiến tới và nó thiêu đốt mọi cây lớn nhỏ, Đức Thế Tôn ngài dùng thần thông là xuất hiện trước mặt Thị Ca đó và ngài lấy cái sự suy tư của vị Thị Ca này để ngài làm một cái lời sắc tán tích. Tỷ kheo vô chi cần thấy sợ trong phóng chật tiến tới như lửa rừng khi cái sự lớn nhỏ thì khi mà vị tỷ kheo đó nhìn thấy cái ngọn lửa đang cháy và bị nó suy tư rằng chạy quán trí tuệ nếu mà được tu tập cho đúng mức thời như vậy cái trí tuệ đó nó có khả năng là nó tiêu trừ được phiền não, nó phá bỏ được phiền não thì như vậy kết quả cũng giống nhau. Do vậy cho nên cái chữ là patisankha yudiso tức là khéo suy tư nó cũng đồng nghĩa với yudiso manisikara là khéo tác ý. Và cả hai chi pháp này đều là chỉ cho sở hữu trí tuệ sở tự nhiên, cho nên có cái sự đồng đẳng với nhau về ý nghĩa. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Tán là như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Bạch thượng tọa Tịch Sư, nếu chúng ta nhìn hai vấn đề này trên một phương diện khác thì chúng ta có thể gọi là sức mạnh của tư duy thuộc về về tư huệ hay là về trí tư, và sức mạnh của tu tập thuộc về tu huệ hay là trí tu hay không, hay là ở đó nó có nó chúng ta không thể ghép nó vào như vậy. Theo chúng tôi nghĩ hai pháp này nó có nằm ở trong nó có thuộc về tư vệ huệ và tu huệ không? Xin kết thúc thương đoạn.
Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính thưa quý vị, khi mà nói đến hai pháp này thì chúng tôi nghĩ rằng có cái sự liên quan chứ. Bởi vì nói cái tư huệ đó tức là cái trí tuệ do cái sự suy tư gọi là chitta maya panya, do cái sự suy tư và phát sanh lên trí, thì chi pháp nó nằm ở cái chỗ trí tuệ và trí, chỗ chi pháp đầu là trí tư. Rồi cái chi pháp thứ hai đó là cũng chỉ cho trí tuệ, nhưng trí tuệ đó thuộc về tuệ tu hay là trí tu, nhưng mà sẽ nghĩ không được đến cái sức mạnh của tuệ tu và sức mạnh của tuệ tu đó. Là vì Đức Phật Ngài muốn ở trình bày trực tiếp về cái khả năng trí tuệ khi mà gặp cái đối tượng cần phải suy tư thì vị này suy tư về vô thường khổ vô ngã, suy tư về lý nghiệp báo vân vân. Chính cái sự suy tư đó đã trở thành là cái sức mạnh. Thì ở đây từ dùng có khác nhưng mà ý nghĩa thì giống. Giữa cái từ gọi là patisankhana kala với cái từ chintamaya panya tự tin ấy, nó có liên quan với nhau, nó có liên quan với nhau. Cũng như cái sự tu trí, tạo là rõ ràng ở trong chú giải khi mà đề cập đến chuyện này đó, thì trong chú giải nói rằng khi một hành giả mà họ tu tập thích cho chi đến đi mãn dành cho thu được thuộc đó, thì vị hành giả đó cũng đạt được một cái sức mạnh, và sức mạnh đó không phá phiền não, triệt tiêu phiền não. Cho nên chúng ta không xài lẫn lộn được, nhưng mà chúng ta có thể hiểu biết như thế. Thí dụ chúng ta nói như vậy có nghĩa là ở trong kinh điển khi mà xài cái chữ tát sang kha lá phá lá trí tuệ si tư, thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là cái trí tuệ đó nó thuộc về trí tư. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta không thể xài khác gì với cái tên là trí. Với cái từ nào và dụng từ nào thì chúng ta phải nói nghe cái từ đó, rồi khi mà ý nghĩa đã được xác định về được chính hiệu rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nhận định rõ chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thầy Tuệ Giới Tẳng là như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Bạch thưa thầy sư, nãy giờ chúng ta nói về từ chuyên môn Phật học, bây giờ chúng ta thử nói cái gì cho Phật tử dễ hiểu hơn một chút. Ví dụ ở ngoài đời người ta có hai cái kiến thức, một loại kiến thức do trường lớp. Ví dụ mình học ở trong trường về lý thuyết, ta nói như vậy, chúng ta gọi là về trường lớp. Một cái thứ kiến thức khác mà chúng ta gọi là do cái kinh nghiệm, hay là người ta gọi là nghề dạy nghề đó. Mình làm việc đó lâu ngày, tự nhiên mình lại nắm vững cái việc đó. Thì mà thưa thầy sư, cái kiến thức trường lớp và cái sự trải nghiệm đó, nó có một phần nào nó phải dùng để làm cái so sánh, là thí dụ cho hai cái năng lực mà chúng ta nói, năng lực của suy tư và năng lực của tu tập không? Xin sư tổ hoàng hiền cho biết rõ cái điểm này.
Kính bạch thượng tọa Giới Tẳng, những người mà thượng tọa Giới Tẳng vừa nêu đó cũng thật là thú vị, và chúng tôi cũng có cái sự đồng tình với thượng tọa ở trong cái điểm này. Khi nãy thượng tọa có cái sự nhận xét và hỏi chúng tôi về cái vấn đề tư duy lực và tu tập lực, thì hai cái điều đó có thể hiểu được tư duy lực tức là chỉ cho cái tuệ tư, và tu tập lực là chỉ cho cái tuệ tu được hay không. Thì bây giờ đến cái chỗ này đó, thì thượng tọa lại nêu lên một câu hỏi là hai cái vấn đề đó, hai cái chi pháp đó, chúng ta có thể hiểu như là một cái sự thiện xảo do trải nghiệm và sự thiện xảo do cái sự học tập trường lớp. Thì chúng ta nghĩ rằng là trong trường hợp này cũng đúng chứ không phải là sai thôi. Bởi vì rõ ràng là cái chữ có cái sang kha lá, kha lá là ở đây là do mình tự trải nghiệm, rồi mình có khả năng tu sức mạnh bằng cách là chúng ta tự suy tư một vấn đề. Còn cái vấn đề tu tập đó, là tu tập theo cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy, hay là các cái vị đệ tử tinh phân của Đức Thế Tôn đã thuyết dạy với vị, mình dựa theo đó mà mình tu tập có bài bản đàng hoàng, thì như vậy trong trường hợp này chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là cái chi pháp thứ nhất là chỉ cho là cái sự kinh nghiệm, cái trí tuệ kinh nghiệm mà ra, còn chi pháp thứ hai là chỉ cho cái sự cái trí tuệ mà cho công phu thiền định. Chúng tôi rất là quan hệ với cái sự nhận xét gợi ý của trường đại dân đẳng. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thưa, kính thưa thầy tổ thầy sư, thầy tổ thầy sư chỉ vì thầy tổ trả lời thêm trong một câu sau cùng thôi. Sau câu sau cùng này xin được thỉnh các vị giảng sư khác. Thế thầy tổ thầy sư nghĩ đó, ở đây mình thấy có một điểm như vậy là thông thường khi mà nói về suy tư hay mà nói về cái kiến văn rồi, thì chúng ta thấy nó đặt nặng về chiều rộng. Tại vì khi mà chúng ta nói tới kiến văn đó thì chúng ta thường có sự tỉ dảo so sánh từ điểm này và điểm kia, nó đòi hỏi một cái nhìn rộng rãi về nhiều phương diện. Nhưng mà khi mà chúng ta nói cái kinh nghiệm, cái chuyên, cái tinh tế của chúng ta, sự đào sâu của chúng ta, thì chúng ta nói về chiều sâu hơn. Và thì tôi có nghĩ rằng ở trong Phật pháp á, khuyến khích chúng ta chú trọng về chiều rộng hay chú trọng về chiều sâu, hoặc là cả hai. Nếu ở đây chúng ta nhìn thấy cái sức mạnh của tư duy đó, thì chúng ta cảm tưởng như là đặt nặng về chiều rộng và sức mạnh tu tập đặt nặng về chiều sâu, thì như vậy có phải không, hay là hai điều đó nó không có liên hệ gì với nhau? Xin thầy tổ nghĩ cho biết một vài cái suy nghĩ thưa tổ về điểm này.
Chính bạch thường tội giác đạo, chính bạch thường tăng thích thương thương thương. Khi nãy chúng ta cũng vừa khởi lên nhiều cái suy nghĩ về hai chi pháp này. Chi pháp một là chỉ cho các khả năng trí tuệ chiều rộng, hiểu chiều rộng. Và chi pháp hai đó là để chỉ cho cái trí tuệ chiều sâu. Và chúng tôi cũng có suy tư như vậy, nhưng ở đây đó có lẽ là chúng ta nên hiểu thêm một vấn đề nữa. Sankhana có nghĩa là cái bước, cái giai đoạn đầu của trí tuệ. Còn cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn đi vào ở trong cái lĩnh vực của chứng nghiệm. Bởi vì cái trí tuệ và cái trí tuệ tu chi pháp khác nhau. Cái trí tư là chi pháp cái thường sống trí ở trong cái tâm đại thiện, trong tâm thiện giới. Còn cái trí tư là chỉ cho cái trí tuệ mà ở trong tâm thiền hay là tâm đạo, tâm quả, gọi là trí tư. Cho nên theo tôi nghĩ trong hai trường hợp này thì chúng ta cũng có thể nói rằng một cái là chiều rộng, một cái là chiều sâu. Nhưng mà thế nào là rộng, thế nào là chiều sâu? Thì ở đây cái chiều sâu là ám chỉ cho cái sự chứng nghiệm, do cái trí chứng nghiệm. Còn chiều rộng tức là chỉ cho cái trí tuệ mà dò xét hay dò tìm. Bước đầu là mình phải dò xét, rồi sau đó là chúng ta mới có thể chứng nghiệm được những cái điều mà chúng ta chúng ta đã suy tư. Đương nhiên là cái sự dò xét là phải chiều rộng, phải có tính rộng rãi. Còn khi mà chứng đạt thì chỉ đặt nặng ở vấn đề chiều sâu và thôi. Ngày xưa khi mà chúng tôi ở nhà, chúng tôi thấy người ta dùng chiếc xuồng trong mùa nước nổi, người ta đào đất nằm ở dưới cái cửa ruộng mà nước mênh mông. Lúc bây giờ cái người nông dân hay là cái người đào đất, trước hết là họ phải đặt cái chân xuống, họ dò tìm. Sau khi họ dò tìm đúng những cái bãi đá, cái bãi đất, rồi họ mới đưa cái sòng ngay cái chỗ mà cái chân của họ dò tìm, rồi họ mới bắt đầu dần đi sâu xuống và họ lấy đất lên. Thì ở đây trong cái thí dụ này thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng khi mà lấy đất ngầm ở dưới một cái vùng nước ngập mênh mông, mà trước tiên là người này có cái sự dò tìm để xem cái chỗ sâu, chỗ cạn, chỗ đất cứng, chỗ đất bùn, đó là có thể nói là theo cái chiều rộng, trí tuệ theo chiều rộng, trí tuệ theo chiều sâu á. Tức là khi mà đã dò tìm đúng rồi, đúng cái vị trí, thì người đó họ sẽ đặt, họ sẽ ấn cái gào sâu xuống lòng đất, rồi họ lấy lên từng cục đất. Bằng cách đó chúng ta có thể hiểu được nhiều về hai cái quy tắc này. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là như thế. Nam mô Bổn Thầy.
Kính thưa thượng tọa Thầy sư, bây giờ để thượng tọa đề nghị là bởi vì hôm nay cũng là phiên thượng tọa nhiều. Tiếp theo thì xin được kính đại đức pháp tính, đại đức pháp tính để có nghe rõ không? Xin đi hỏi đại đức pháp tính như vậy. Đại đức pháp tính, chúng ta học Phật pháp, chúng ta học rất là nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều sự suy tư. Nhưng mà đại đức pháp tính có nghĩ rằng tất cả những kiến thức của chúng ta về Phật pháp có thể dùng để biến thành một cái năng lực của suy tư ở trong đời sống hàng ngày, hay là có những thứ mà chỉ có một số nào đó chúng ta sử dụng được cho sự quán tưởng, và có những thứ mà chúng ta hoàn toàn học chỉ để có thôi chứ thực sự không dùng được. Xin cảnh đại đức pháp tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Hương, đại đức Hội Trí cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, cảm ơn quý vị. Ở trong cái điều này thì thật sự ra lắm. Ở trong Phật pháp thì chúng ta học có rất là nhiều điều. Khi mà chúng ta học rồi, chúng ta suy tư, chúng ta hiểu. Và có những cái lúc ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì do những cái kiến thức đó mà chúng ta suy tư rồi, chúng ta áp dụng vào cái đời sống đó, thì nó rất là nhiều. Nó được có lợi ích rất là nhiều. Phải nói là hầu như là ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì nếu mà đem áp dụng cái kiến thức Phật pháp ra đó, thì mình sẽ ứng dụng được rất là nhiều. Ví dụ như cũng có nhiều lần chúng tôi đã trình bày đó, quý vị thấy rằng có những người ta cho rằng Phật pháp là mê tín dị đoan, nhưng mà khi mà mình thuyết giảng cho người ta nghe đó, thì rất là nhiều người ta đã từ bỏ được những cái tư tưởng đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong Phật pháp dạy gì, cái người cha và mẹ có cái bổn phận với con cái, rồi con cái có những cái bổn phận với cha mẹ, hoặc là vợ và chồng có cái bổn phận qua lại với nhau. hoặc là mình thấy rằng đối với người trò, với người thầy, vân vân. Những cái điều đó mình thấy rằng những cái này, những cái kiến thức này nó sẽ làm cho chúng ta có được rất là nhiều lợi ích. Chúng tôi rất là nhớ kỹ có những cái câu nói mà trước kia chúng tôi đã từng nghe và đã từng gặp. Quý vị biết rằng có những lúc đó, quý vị biết rằng có những vị tu sĩ đó, khi mà đi đến nhà một người Phật tử đó, lần đó chúng tôi nghe một cái vị thầy đó than phiền. Khi mà đến nhà Phật tử đó thì cái người mẹ đó kêu con ơi ra chào mấy thầy đến thăm kìa. Thì ở trong nhà đó người con nói thôi không biết rồi. Thầy nó chỉ là nhà để mà khuyên mình ăn chay thôi, chứ ngoài ra cũng không có, cũng không kêu làm gì hết, cũng không có chỉ gì hết. Thì cái vị đó thì khi mà nghe nói như vậy thì có những lần đi lễ gặp đó thì cái vị đó mới than phiền. Than phiền như chúng tôi, nhiều khi mình đi đến nhà người ta, mình nghe người ta nói một câu rất là buồn. Còn mà khi mà nhìn lại đối với mấy sư thì mấy sư được người ta mời đến nhà rất là nhiều. Vì mấy sư đi đến nhà đó thì mấy sư không hướng dẫn cho người ta cái bổn phận của người mẹ đối với người con, thì cũng người con đối với người mẹ, hoặc là người chủ đối với người làm, người làm đối với người chủ. Thật sự ra nó thì mấy sư có rất là nhiều có rất là nhiều cái pháp để trình bày, để giảng dạy cho người ta. Vì vậy mà người ta mời đi rất là nhiều. Còn đối với chúng tôi thì nhiều khi mình đi đến thì mình còn bị những cái câu đó. Thì chính cái điều này chúng tôi kể ra, chúng tôi trích ra cho quý vị nghe lắm. Thì quý vị thấy rõ ràng những cái kiến thức mà mình học thì nó rất là nhiều. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều khi mình ngồi mình nghe sư trưởng hoặc là các vị giảng về A Tỳ Đàm cũng vậy. Đối với tâm nhãn thức là sự thấy của con mắt. Thì khi mà người ta nghe như vậy đó, rồi mình nói tiếp, cái sự thấy của con mắt này nó muốn thấy được, nó phải có hội đủ nhân duyên, có nghĩa là có con mắt, rồi có ánh sáng, rồi có cái sự tác ý, rồi phải có cái cảnh sắc, có đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình học được như vậy á, thì quý vị thấy rằng mình suy tư ra ở bên ngoài đó, trong cái đời sống thường mình thấy đúng rồi. Những cái điều này nó chỉ diễn ra xung quanh cái con người mình, xung quanh cái cuộc sống mình thôi. Rồi khi mà cái sự thấy của con mắt nó đơn thuần là như vậy. Rồi một người nào khi mà có sự thấy như vậy á, rồi biết hộ trì, đừng để cho những cái hình ảnh mà mình thấy sân nó cỡ lên hoặc là tham nó cỡ lên vân vân. Thì mình thấy rằng những cái điều đó đó, đôi khi mình học như vậy, nhưng mà đôi khi mà mình nhìn ra ở ngoài sự đời đó, thì mình thấy điều áp dụng vào rất là nhiều. Hoặc là thí dụ quý vị thấy rằng có những người á, khi mà người ta học, người ta cứ nghe nói rằng là tại sao các vị sư giảng về vô thường khổ hoài, hoặc là giảng về luân hồi hoài. Nhưng mà khi mà người ta nghe như vậy rồi á, đến một lúc nào đó người ta đi làm việc ở trong công ty thì người ta gặp những cái chuyện buồn đó, rồi ngày mai ngày mốt hoặc là tuần sau người ta vào trong công ty đó, thì cái sự buồn đó nó đã qua đi và nó trở lại cái sự thân thiết như ngày xưa. Thì lúc đó người ta mới tình cờ người ta nhớ lại những cái lời của các vị sư giảng, cái cuộc luân hồi này nó là như vậy, buồn và vui nó cứ nhập nhằng qua lại hoài. Hoặc là cái sự đau khổ và hạnh phúc đó, nó liên tục, nó tiếp diễn với nhau. Thành ra đó, nhắc đến cái sự luân hồi này đến chi? Để cho chúng ta còn có cái sự cảnh giác. Khi nào mà còn luân hồi thì cái sự buồn và vui luôn luôn nó sẽ diễn ra. Hoặc là hạnh phúc và đau khổ thì nó luôn luôn nó sẽ diễn ra như vậy. Cái pháp thế gian nó là lúc nào nó cũng như vậy. Thì quý vị thấy rằng toàn bộ những cái kiến thức của Phật giáo phần nhiều là khi mà chúng ta học rồi chúng ta suy tư ra ở bên ngoài rất là nhiều, quý vị. Cái điều này rất là nhiều. Bởi vậy thì quý vị thấy rằng từ cái âm thanh, có những người quý vị thấy rằng hồi xưa đó, cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Có những vị Phật tử người ta nói rằng trong những ngày tháng hoặc là những năm đầu tiên khi mà vào nghe cái giáo pháp về Phật giáo Nguyên Thủy thì họ rất là ngỡ ngàng, không có hiểu gì hết. Nhưng mà sau này cố gắng nghe một thời gian thì họ nghe cái pháp khác không được. Có nghĩa là họ nghe những cái vị mà giảng về cái cách mà trồng bông lan hoặc là đối nhân xử thế vân vân, thì lúc bấy giờ hình như là họ nói là cũng như nghe chơi như vậy thôi, nó không có cái suy nghe gì hết. Hoặc là có nhiều người lớn tuổi hơn người ta kinh nghiệm, ta nghĩ như là khi mà nghe những cái điều đó, những cái bên ngoài của Phật giáo Nguyên Thủy thì người ta cảm nhận như là mình uống cái nước trà, mà mình uống cái nước mà phải nói rằng là nước thứ ba thứ tư, có nghĩa là cái nước đó nó bị lạc đi rồi, à, nó lạc nhưng nó nhẹ đi rất là nhiều. Thành ra chính cái điều này quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo nguyên thủy à, những cái lời dạy chúng ta thấy rằng từ pháp cú kinh à, đến những câu chuyện tiền thân à, hoặc là những cái bài kinh vừa à, hoặc là những cái bài kinh dài hơn, chúng ta thấy rằng đều có ích lợi cho đời sống của chúng ta rất là nhiều. Quý vị thấy rằng đôi khi à, tâm tư của chúng ta mà bị buồn à, hoặc là bị phiền muộn về cái chuyện gì á, quý vị thấy không à, mình chỉ cần nhớ là chư hành là vô thường à, hoặc là đời sống này là như vậy à, linh hồn này là như vậy, mình nhớ chừng một câu Phật ngôn thôi à, là cũng làm thấm thế cho cuộc đời của chúng ta rất là nhiều à, hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều lúc quý vị à, gặp những cái người mà người ta đang bị à, người ta đang bị dính mắc về cái gì, hoặc là người ta đang bị những cái phiền não gì đó à, nó ngự trị người ta nhiều, lúc đó đó người ta nghe à, người ta chỉ cần nghe là à, vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để từ bỏ. Thì thật sự ra đó quý vị thấy rằng có những cái lúc đó, à, tâm tư của chúng ta nghe những cái câu đó đó à, thì chỉ nghe à, cho biết nghe vậy thôi à, nhưng mà chúng ta chưa áp dụng vô à, cái đời sống này được. Nhưng mà một lúc nào đó à, khi mà chúng ta ngồi chúng ta thấy, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta lớn tuổi, khi mà người ta à, còn à, cái sức lao động à, hoặc là còn cái à, làm ra được kinh tế, hoặc là nói chung là còn được cái sức khỏe đó, thì quý vị thấy rằng à, con cháu đó, à, mình nói à, một câu nào ra đó thì à, con cháu nó nghe răng rắc nhất à, nhưng mà khi này á, là mình đã già rồi à, rồi con cháu nó đã có dâu có rể có chồng vân vân à, bây giờ mình nói vậy thôi rồi cái người con hoặc là cái người cháu nó không còn nghe như lúc trước nữa, thì lúc đó mình thấy những cái sự kiện đó, đó à, thì nếu mà một người nào á, không có được nghe những cái câu Phật ngôn á, à, thì sẽ đi à, than thở với làng xóm hoặc là than thở với à, người này người kia trong à, quyến thuộc mình. Nhưng mà đối với những người mà có những cái câu Phật ngôn à, hiểu à, biết những cái câu Phật ngôn á, thì quý vị thấy rằng lúc đó mình chỉ cần nhớ lại là à, chư hành là vô thường à, hoặc là mình nhớ lại là à, vừa đủ để nhàm chán hoặc là vừa đủ để từ bỏ, thì quý vị thấy rõ ràng à, lúc đó là tự nhiên tâm tư của chúng ta nó sẽ vơi đi à. Rồi còn có những điều quý vị cũng có những điều á, ở trong Phật giáo này á, chúng ta học á, thì chúng ta cũng có khi chúng ta có cố gắng suy tư nhưng mà mình chưa hiểu được. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với bản thân của chúng tôi cũng vậy à, khi mà mình học về lực á, thì đối với một vị tỳ kheo á à, không có được à, thí dụ như là à, đi vào ở trong toilet à, rồi à, vừa sử dụng toilet mà vừa xỉa răng, thì cái đó thật sự mình thật sự đối với cái trí của mình không hiểu à, tại sao mà à, có cái điều lực mà cấm vậy. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta thắc mắc à, tại sao đối với cái lỗ trình tâm à, cái lỗ à, động lực đi à, trong đó nó có 7 sát na, thì à, cái sát na đầu á, là cho hiện báo nghiệp, còn cái sát na đó à, thứ 7 á, là cho sanh báo nghiệp à, còn lại cái hậu báo nghiệp tại sao nó phải 5 sát na à, thì đối với những cái điều này á, quý vị biết rằng có những lúc á, à, có lần đó đó chúng tôi cũng thắc mắc là tại sao là hậu báo nghiệp à, là có 5 sát na à, còn đối với sanh báo nghiệp á, nó cũng là à, lớn cũng là quan trọng nhưng mà chỉ có sát na thứ 7 thôi, là có một nghĩa là một sát na. Thì lúc đó chúng tôi đang ở tại trung tâm Pháp học ở phía trong má tại Miến Điện đó quý vị, thì chúng tôi cũng đem những cái điều đó ra hỏi các vị mà à, trưởng lão ở bên đó, thì các vị cũng à, nói rằng cái điều này thì sẽ khi nào mà mình gặp à, bậc chánh đẳng chánh giác ở trong tương lai đó à, mình à, hỏi thì các ngài mới phân tích cho mình hiểu được à, chứ bây giờ thì nếu mà hỏi thì cũng chưa có tài liệu để phân tích. Thì quý vị thấy rằng có những điều đó chúng ta cũng không có hiểu được, nhưng mà những điều mà chúng ta không hiểu được đó, nó cũng chưa có ảnh hưởng. À, nó chưa có ảnh hưởng hoặc là nó làm rung động à, đối với à, cái đời sống tu tập của chúng ta. Vì rằng quý vị thấy rằng những cái điều đó nhiều khi nó vượt xa với cái trí tuệ à, của những vị mà còn phàm phu à, thành ra quý vị thấy rằng nó cũng chưa có ảnh hưởng đến à, cái đời sống tu tập của mình à, phần nhiều á, là quý vị thấy rõ ràng à, là đối với những cái lời mà chúng ta đã được nghe, đã được học à, khi mà chúng ta ứng dụng vào trong đời sống à, thì đều có lợi ích. Đến nỗi mà à, trước đây á, chúng tôi đã từng nghe có những vị học giả nói rằng à, đối với khoa học à, nghiên cứu về Phật giáo á, một là tin, hai là không tin, nhưng mà chưa có trường hợp nào mà ở trong những lời dạy của Đức Phật bị khoa học lật ngược. Quý vị biết rằng à, có những lúc á, chúng tôi đọc về à, tin tức á, chúng tôi rất là hoan hỷ à, hoan hỷ cái chỗ sao quý vị à, mình học ở trong kinh á, à, thì mình nói mình thấy Đức Phật á, ngày nói á, cái sự hình thành một chúng sanh á, à, là chỉ cần có tinh cha quyết mẹ và thức tái sanh à, là ba yếu tố này là sẽ hình thành được cái thai nhi rồi. Thì quý vị thấy rằng bây giờ ở khoa học á, thì quý vị thấy rằng người ta thụ tinh ở trong ống nghiệm. Thì quý vị thấy rằng bây giờ mà khoa học mà có hỏi mình tại sao hồi trước kia những điều này nó không có, thì mình chỉ cần nói đúng ba điều Đức Phật nói thôi. Bây giờ người ta muốn thụ tinh ở trong cái ống gì cũng kệ người ta, nhưng mà miễn sao mà có đủ tinh cha, huyết mẹ và thức tế sanh. Những cái ba cái yếu tố này nó đầy đủ, nó gặp nhau là tự nhiên hình thành một cái thai nhi gì. Thì người ta muốn bỏ vào đâu thì người ta bỏ. Thành ra quý vị thấy rằng rõ ràng khoa học á, bây giờ mà muốn muốn lật đổ hoặc là lật ngửa những cái lời dạy của Đức Phật thì cũng không bao giờ được, không bao giờ được. Nhưng mà nếu mà mình muốn như vậy á, thì mình phải giữ nguyên, giữ đúng cái lời của Đức Phật dạy. Nếu mà mình đưa vào một yếu tố nào nữa là mình sẽ bị thất bại với khoa học liền. Thành ra quý vị thấy rằng ngay cả khoa học rất là tiến hóa và rất là vượt trội trong cái thời điểm này, nhưng mà cũng chưa có làm lung lay được cái lời của Đức Phật dạy. Thành ra chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng huống chi đối với chúng ta, những điều nào Đức Phật đã dạy chúng ta áp dụng vào cái đời sống này vẫn được. Đây là những ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Sa thú kính trên đại đức pháp tịnh, câu sau thảo luận sau cùng xin được thỉnh đại đức Huệ Tiếng. Đại đức Huệ Tiếng, đại đức không nghe được không? Dạ. Đại đức Huệ Tiếng, chúng ta thường thấy một điều là những sự hiểu biết của chúng ta, mình biết mà mình làm được, có những thứ mình biết mà mình không làm được. Và có đôi khi ngay cả như mình biết là phiền não là điều bất thiện, nhưng mà chúng ta vẫn sống ở trong phiền não. Nếu có một người hỏi đây Đức Huệ Tiếng là mình tại sao mình biết cái chuyện đó nó là phiền não, là đau khổ, thí dụ như mình có người thân mất chẳng hạn mà mình buồn, mình biết cuộc đời là vô thường nhưng vẫn buồn, thì cái đó người đó họ thiếu cái năng lực nào? Họ thiếu năng lực của sự quán tưởng hay là thiếu năng lực của sự tu tập? Kính thỉnh đại đức Huệ Tiếng.
Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Mày dạ, Nam mô Sang Hà dạ. Con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, là Đức Minh Hạnh, là Đức Pháp Tính, là Đức Pháp Hương cùng chư tôn đức tăng. Mến chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ con kính bạch thượng tọa là có nhiều cái khía cạnh đối với một người mà khi mà người ta tu tập về tư duy lực và cái tu tập về cái phát triển về cái định lực của họ, do đó cái việc mà đối với mỗi con người chúng ta có được một cái tư duy đúng pháp khi mà chúng ta hiểu biết được cái đời sống này nó là vô thường, tất cả mọi sinh vật, mọi loài và mọi chúng sanh, từ cái người phàm phu đến cho cái bậc thánh, ngay cả cái bản cái đời sống của Đức Phật sau khi mà ngài 80 tuổi ngài cũng vẫn phải viên tịch niết bàn. Có thể nói được rằng là khi mà Đức Thế Tôn ngài viên tịch niết bàn, có một số vị a la hán, các vị đó do đoạn trừ tất cả các lậu hoặc, các vị đó không có còn có cái sự than khóc u bi. Nhưng mà đối với ngài Ananda đó, ngài là vị thị giả của Đức Phật, và khi mà ngài biết được Đức Phật ngài đã tiên tịch và ngài là một bậc thánh tu được quần, do đó có thể nói rằng là một bậc thánh tu được quần, nhưng mà cái nước mắt của ngài Ananda ngài khóc đó, để ngài thương nhớ Đức Phật. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn cái sự việc mà một bậc thánh mà nhỏ lệ mà khóc khi mà một bậc cha lành và một bậc vĩ đại nhất trên thế gian này đã ra đi, ngài cũng biết được rằng là Anicca Vata Sankhara, các pháp là vô thường, là khổ đau, bị biến hoại, có thân đây sẽ bị già, bị bệnh và bị chết. Nhưng mà ngay cả ngài Ananda thì cái nước mắt của Ngài cũng vẫn không cầm được, thì theo con nghĩ rằng là đó không phải là cái việc của một người không có được cái năng lực, nhưng mà cái việc mà một người thân của chúng ta đã ra đi do vì cái sự thân tình và có những cái ân đức đối với chúng ta, cho nên chúng ta có thể u buồn. Có nhiều người không khóc được nhưng mà họ rất là buồn khổ trong nội tâm của họ, nhưng rồi một thời gian sau nó cũng trôi qua, thì ngay chính lúc mà họ có cái sự tư duy về cái điều mà họ cần phải tư duy, họ có thể họ chặn đứng lại cái nước mắt, nhưng rồi sau đó họ lại suy nghĩ con người của chúng ta thì chỉ có một lần khóc thôi, cho nên cái việc mà khóc để mà tiễn đưa cái người thân ra đi, hay là khóc để cho vơi đi cái sự u buồn trong nội tâm, nó có nhiều cái khía cạnh để mà chúng ta phân tích. Nhưng đối với cái câu trả lời thì con xin được suy nghĩ vài cái ý là cho dù cái bậc thánh của đồ quần thì cái nước mắt của cái vị đó vẫn có thể chảy ra, do đó không thể nào mà nói được là cái tư duy lực và cái sự tu tập lực của cái bậc thánh đó là yếu. Thì đối với phàm phu của chúng ta thì có thể không có được cái nội tâm mà mạnh và cái năng lực có thể mạnh hơn các vị thánh tu đạo quần. Do đó những cái điều mà chúng ta khóc khi mà tiễn biệt người thân, hay là chúng ta u buồn về một cái vấn đề gì đó, thì cái điều đó chỉ là cái sự cố nhiên do cái bản chất của con người của chúng ta có cái tâm luyến ái và cái tâm mà thương xót chúng sinh khác, hoặc là chúng ta có cái tâm từ do chúng ta đặt nó không có đúng hướng và làm cho chúng ta có được cái sự u bi, và cái vấn đề u bi đó nó không có phải là cái bất thiện pháp gì, nhưng mà đối với người nào mà có được cái sự suy nghĩ chính hướng và đúng ngay kịp thời kịp lúc khi mà người đó nói rằng thôi cái việc mà chúng ta suy nghĩ chúng ta có buồn khổ thì cho nó qua, chứ vấn đề mà chúng ta cứ buồn khổ hoài, chúng ta không thể nào mà khóc đến khi mà nước mắt không còn, thì chúng ta cũng không có thể nào mà thấy được người thân của chúng ta, hay là những cái người mà chúng ta thương mến nó, những cái người đó sẽ sống trở lại. Do đó cái câu trả lời của con có vài ý như vậy, và con xin được dứt lời ở đây. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại để điều hợp chương trình. Nam mô Bố Thầy Giá.
Sao thú, kính chào đại đức Huệ Tĩnh. Bạch Tân Đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của đại đức Huệ Tĩnh đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của Đường Phật Pháp Bồ Đề Tham Ma. Ngày mai này chúng tôi sẽ là vị giảng sư phụ trách để giảng với đề tài. Bây giờ thì chúng ta bước sang bản tin Phật giáo trong ngày. Như tất cả chúng ta đều biết là khi thành Ca Tỳ La Vệ, mà chúng ta gọi là hậu Ca Tỳ La Vệ, được khai quật một ở trong những điều mà đã làm chấn động thế giới Phật giáo, đó là người ta tìm được nơi tàng trữ xá lợi của Đức Phật, giữ trong một cái hũ bằng đá, và trọn phần xá lợi đó đã được đem về thờ phượng ở tại New Delhi bằng người Tích Lan. Sau sự vận động dài đã được chính phủ Ấn Độ chấp nhận để rước Phật xá lợi này về chiêm bái ở tại Tích Lan. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Hạng Cát, sẽ gửi đến quý vị qua phần đọc của Vô Bất Phi.
Cái lễ xin thương đức tâm hiền để tiếp trợ những tình huống kiến thức tâm tục. Sau đây là phần bản tin. Dạ, cảm ơn ông Huệ Ngọc, anh Lý Trần. ngày 19 tháng 8 năm 2012, Tổng thống Đức Giang Mahinda Rajapaksa đã tiếp nhận các mẫu xá lợi của Đức Phật. Mảnh xương được khai quật ở thành Ca Tỳ Đà Vệ và được coi là thiêng liêng bởi Phật tử. Tại một buổi lễ trang nghiêm tại sân bay Mandalika tại Colombo, những viên ngọc xá lợi thiêng liêng này được mang đến Đức Giang sau 3 thập kỷ kể từ lần trưng bày đầu tiên vào năm 1978. Ngọc xá lợi thiêng liêng đã được mang đến Đức Giang trong một máy bay đặc biệt của lực lượng không quân Ấn Độ. Một phái đoàn từ Ấn Độ dẫn đầu bởi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Kumar Sinha đi thắp tình với xá lợi. Trước khi những viên ngọc xá lợi khởi hành đi Tức Lan, tăng đoàn Tức Lan cư ngụ khắp Ấn Độ và một vài khu vực liên quan đến cuộc đời của Đức Phật đã thực hiện một buổi lễ tôn giáo đặc biệt tại các căn cứ không quân Ấn Độ tại Quá xong, và đại diện nhân viên cao quỹ Tức Lan tại Ấn Độ đã tham dự sự kiện này. Ông Rajapaksa đích thân cung minh xá lợi, điều được xem như tương xứng với vai trò người đứng đầu của nhà nước, mang xá lợi từ đường năm đến phòng viết nơi có khoảng 100 cao tăng tụng kệ kinh giới. Sau khi tụng niệm, xá lợi đã được đưa đi diễu hành từ sân bay đến Vitakaya Mandalika Kalimiya. Xá lợi sẽ được trưng bày công khai tại Vihara 3 ngày tới, sau đó sẽ đi diễu hành xuyên Tức Lan và sẽ được trưng bày đến ngày 4 tháng 9. Cảm ơn bà Syria tại một hội nghị song phương được tổ chức sau khi xá lợi rời đi. Những xá lợi này của Đức Phật được thế giới biết đến như là xá lợi thành Ca Tỳ La Vệ, là từ một khu vực trong tỉnh Manila được phát hiện đầu tiên vào năm 1898, tại nơi được cho là cổ xứ của thành Ca Tỳ La Vệ. Khám phá làm nên kỷ lục này ở tại một khu vực bảo tháp Pitcairn. Các hòn xá lợi được phát hiện vào năm 1898 có chữ khắc. Cuộc triển lãm xá lợi thiêng liêng thành Ca Tỳ La Vệ đầu tiên bên ngoài Ấn Độ tại Tức Lan vào năm 1978. Cuộc triển lãm xá lợi tiếp theo đã diễn ra ở Mông Cổ vào tháng 8 năm 1993, tại Singapore vào tháng 7 năm 1994, tại Hàn Quốc vào năm 1995 và ở Thái Lan vào năm 1996. Sau đó, nghiên cứu đến giá trị vô giá và tính chất kinh tế của xá lợi, các cơ quan thẩm quyền ở Ấn Độ với công tác bảo tồn xá lợi đã quyết định rằng xá lợi thiêng liêng của thành Ca Tỳ La Vệ từ nay sẽ là một bảo vật khả kính tại bảo tàng quốc gia Ấn Độ New Delhi và sẽ không được trưng bày bên ngoài Ấn Độ để tỏ lòng tôn trọng. Trong tháng 6 năm 2010, Tổng thống Rajapaksa đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh mới cho Phật tử Tức Lan một cơ hội để bày tỏ lòng tôn kính xá lợi thiêng liêng của thành Ca Tỳ La Vệ bằng cách cho phép xá lợi được đưa đến Tức Lan. Làm một ngoại lệ, chính phủ Ấn Độ đã quyết định gửi xá lợi đến Tức Lan. Chính quyền của cả hai quốc gia đã làm việc tận lực với cam kết và kiên trì để làm cho cuộc triển lãm thiêng liêng được sự chân chánh bởi những nỗ lực đáng kể về hậu cần, an toàn của xá lợi thiêng liêng, cơ sở vật chất cho những tín đồ đến đảnh lễ. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm đầu nước đài dạ các cung cần sư trở lại điều hành diễn đàn kính mời sư.
Cảm ơn cô Hạ Cát tới đoạn trình vừa rồi và cảm ơn thầy Vũ Vô. Chính là sinh hoạt của Rung Thầy Pháp Vô Đáp Tham đến đây hôm nay được kết thúc. Kính đưa lễ chư công đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày ăn lành, một đêm ăn lành. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thay. Con A Ni Cha thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sapa Devata, Sapa Bhuta, Rupa Veda.